Kính thưa toàn thể đại chúng, thực ra thì chúng ta cũng không có lạ gì, đã từng nhiều gặp nhau, biết nhiều, gặp nhiều và cùng sinh hoạt học tập nhau nhiều khóa rồi, chúng ta cũng có gì lạ. Hôm nay là trong cái khóa này thì coi như là các vị chư tăng chư ni ở các tỉnh, nhiều tỉnh thành ở trong miền Nam tổ hội về, đó là cái điểm đặc biệt mà cái thánh duyên mới có cơ hội gặp gỡ như thế. Có phép là tôi xin gửi lời chào và chúc lành tất cả các vị. Còn mừng rằng là các vị đã có cái điều kiện tốt, đầy đủ sức khỏe, mình mới có được là cơ hội quy tụ về một chỗ để mà sinh hoạt Phật sự như thế này. Đó là cái lời chúc mừng của chúng tôi gửi đến cho quý vị. Bây giờ thì theo cái chương trình làm việc đó thì cũng như thường lệ, trong cái chương trình thì tôi để rằng là triển khai vừa cái giáo lý đại thừa mà, thì tôi xin đại chúng để ý cái này. Bây giờ là tôi yêu cầu cái thích nhất là hiện giờ trong toàn thể đại chúng mà cần tôi cái gì, gợi ý cho tôi cái gì để tôi sẽ có thể đáp ứng với quý vị được tới cỡ nào. Nói cách khác là các vị cho đề cái đề nào mà các vị muốn, rồi tôi sẽ có thể nương vào đó và tôi làm việc nó dễ hơn. Chứ thực ra một buổi mà gặp gỡ như thế này và đưa ra một cái đề nào đó của đại thừa thì có khi mình lựa, mình phân tách cái đại thừa, thế nào là đại thừa, thế nào là trung thừa, thế nào là tiểu thừa, nó chưa xong thì có đâu mà nói tới cái đại thừa, cái đại thừa nào đó. Thế thì bây giờ đại chúng cho đề đi, bên văn của chú Benny là coi cái đề như rồi thì dựa vào đó mà tôi có thể triển khai, là hy vọng như vậy thì nó đáp ứng cái yêu cầu của đại chúng, nó gần gũi với cái yêu cầu hơn. Chứ còn nói về đại thừa chung chung thì nó rộng lắm, nó nhiều lắm, và ở đâu cũng nhìn thấy cũng đại thừa hết. Nếu mình nhìn bằng tiểu thừa thì ở đâu mình cũng thấy là tiểu thừa hết, kinh nào cũng tiểu thừa được hết và kinh nào cũng đại thừa được hết, có cái gì lạ vậy đó. Nếu vừa bây giờ là đại chúng cho đề đi, cho tôi nói ví dụ ha, trong khi chờ đợi tôi nói cái ví dụ. Ví dụ như tất cả chúng ta trong những cái thời khóa tụng hàng ngày thì giống nhau, buổi tối thì như gọi là tụng tịnh độ hả, tụng kinh A Di Đà. Thế thì kinh A Di Đà là thừa gì? Đại thừa đó chứ. Thế thì đại thừa thì ai cũng có tụng rồi, ai cũng có biết rồi, nhưng mà vấn đề là làm sao cho nó thành ra đại thừa, hiểu cách nào nó thành ra đại thừa, còn hiểu cách nào đó nó thành ra là tiểu thừa. Mà có người người ta hiểu cái cách nào đó nó không còn thừa nào hết. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Còn như mình tụng cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật đó ha, nói đây đâu có ai không thuộc đâu. Mà cái kinh đó đó thì
tôi hiểu đó thật ra là rất là phải công phu đầu tư trí tuệ thời gian tu tập ở câu đó mới nói được. Chẳng hạn như cái vấn đề không, sao là tử thị chư pháp không tốt, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thể cố không trung vô sắc vô thọ bản hành thức, vô nhãn ngữ tử thiệt thân ý, vô sắc sinh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý đức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nại trí vô lậu tử diệt vô lậu tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái bài đó nội đây đâu có ai không biết đâu, và đâu có ai không tụng đâu. Cho nên là trong cái chương trình để là cái phần tôi yêu cầu tôi triển khai đại thừa mà, thì điều đó được tốt thôi, nhưng mà thiệt ra là nó mênh mông dữ lắm. Cho nên bây giờ xin đề tài là Phẩm Quang Hoằng Pháp, ý nghĩa cùng cúng cầu hồ tháng 7. Cái này đại chúng thấy rằng cái này cần nói không? Cái nào nó đại diện cho nhiều người chút mới được, chứ còn nếu mà nó đại diện ít quá đó, nghĩa là đa số cho thấy rằng là cái này nó dễ quá, hiểu rồi chứ gì vậy, thì mình không nên triển khai cái đề này. Còn nếu như đại đa số thấy cái nào cần thì nên triển khai cái đề này.
Quý vị nào trong chúng hội chúng ta có câu hỏi xin vô tay, tôi sẽ đến nơi để nhận câu hỏi và đem lên đây để đọc cho Hòa Thượng, vì Hòa Thượng xem chủ mà chúng ta
biết. Nhất là nên ghi cái pháp danh ở cuối ha.
Quý vị có câu hỏi xin đưa nó ban tổ chức.
Dạ. Thầy ở đây phụ tá đây được
không? Dạ.
Nếu mà cần bắt cái ghế ngồi đây đó, đọc vô được không?
Dạ, con xin đọc câu hỏi của một vị ở đại diện đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Tư tưởng kinh Hoa Nghiêm, tại sao Phật nói kinh xong đại định cho các vị Bồ Tát trong 49 ngày? Đó là câu hỏi ai vừa đọc rồi. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, chúng con kính xin Hòa Thượng Pháp Sư từ bi ban bố cho chúng con những kinh nghiệm trong ngành Hoằng Pháp để chúng con được học hỏi, hầu bồi dưỡng nghiệp vụ của chúng con được thêm tinh tiến, phát triển có kết quả tốt đẹp, lợi lạc dùng sanh báo Phật ân đức.
Thôi giờ giải quyết từ từ vào cái miếng giới này cái đó hả? Rồi từ từ thôi. Về cái giúp cho kinh nghiệm trong vô hoàng pháp đó mà, cái này thì tôi xin nói rõ với đại chúng là muốn hoàng pháp và cho tốt á, thì cái điều trước tiên, cái điều căn bản là các vị phải học thật kỹ và học sâu sắc, học kỹ thì cái việc hoàng pháp của mình á, từ từ rồi nó sẽ phát triển, rồi người ta gọi là, nói nôm na là thế gian người ta gọi là nghề, nó dạy nghề. Họ mọc ban đầu làm, học một thước rồi làm thì nó cũng khéo, nhưng mà nhờ làm nhiều năm nhiều tháng thì nó khéo, nó tinh đi. Họ chạm, họ trổ và tất nghề, ngành nghề đều vậy hết. Nhưng mà cái nghề nào mà học căn bản, học kỹ lưỡng, học sâu sắc thì cái nghề của người đó tới chừng nó phát triển tinh vi thì nó thật là tinh vi. một cái nghề mà học lớn, học đi ra trường, con nói mà làm á, thì dầu làm lâu năm đi nữa, mà tới chừng nó phát triển mà tới cái mức tối cao đó, thì nó cũng không tối cao bằng những người mà ta học có bài bản, có nghề nghiệp, có chương trình được. Ví dụ như là cái nghề bây giờ là ca, ca cổ, kịch, nhạc, cải lương cũng vậy. Những người mà tự học phát triển theo cái truyền thống của ông cha, của bạn bè đó thì nó phát triển cũng tốt đó. Nhưng mà không thế nào bằng những người ta học trường ốc, học tốt thì cái chương trình nghĩa là âm nhạc quốc gia, ví dụ như vậy. Thế thì nói chung mà họ phát triển tài năng của họ thì họ phát triển rất là thành phố, quốc vời. Thì mình ở đây cũng vậy. Muốn làm giảng sư là các vị phải học trung cấp. Cái sơ cấp đó thì nó thấp quá, coi như vỡ lòng thì mình không có nói ha. Phải tốt nghiệp trung cấp. Mà cái quá trình học trung cấp là phải học kỹ, học thật. Học dụng ý, học để cho giỏi. Mà học cho mình, chứ không phải là học cho nhà trường. Chứ có những người học trung cấp 4 năm mà học cho nhà trường, nghĩa là chuyển cấp ra thì đi học, mà không chuyển cấp ra thì là ở nhà trốn. Thế thì là học trung cấp 4 năm mà học cái kiểu mà học cho thầy, học cho tổ, cho cha mẹ, cho bổn sư, thì cái 4 năm đó cũng không giỏi được. Rồi học cao cấp hoặc là bây giờ có cái trên nữa đó, ta gọi là học viên đó, thì phải tốt nghiệp luôn cả cái cao đẳng hay là tốt nghiệp cái học viên 4 năm. Mà phải học thật á, cái thứ nhất đó chính là học cho mình. Chứ có nhiều vị trong kinh nghiệm trường ốc tôi biết mà, à, có nhiều vị họ đi học không phải học cho mình, mà dường như học cho ai đó. Cho nên là không có siêng năng. Họ đến đầu kiểm danh thì là họ có, mà kiểm danh xong rồi họ sắp tập, họ trốn họ về. Thế thì học như vậy 4 năm làm sao giỏi được. Chưa kể là 1 tháng ta cho mình ở nhà tối đa công việc gì đó là 2 ngày. 1 năm học ta cho mình ở nhà 18 ngày, 9 tháng 18 ngày. Mình ở nhà luôn cả 1 tháng, 2 tháng. Thế thì là học như vậy là coi như học cho ai thì không có giỏi được. Thật ra là cái học phải thật học. Mới có cái từ chân tu và thật học. Tu là phải thấy rằng mình tu cho mình, chứ không phải là mình tu cho ai. Học, thật học, học cho mình. Mình thấy được cái đó rồi, mình học chính chắn rồi, thì là tới chừng mình đi làm giảng sư thì thiệt ra không có làm giảng sư gì hết. Là người ta tới đông đảo rồi mình lấy cái học của mình đó, mình nói ra cho người ta vậy thôi. Chứ không có giảng sư gì hết nào. Mà cái đó là do cái tích lũy mình học tới mười mấy năm trời ha, mà mình học thật kỹ ha. Thế thì bây giờ ai hỏi đâu mình nói đó, ai cần cái gì mình đáp ứng có đó. Ai cần thừa nào thì mình giải thích thừa đó. Cần nhân thừa thì mình nói nhân thừa, cần thiên thừa mình nói thiên thừa. Ai mà có khả năng tu tới thanh văn, duyên giác, đại thừa mình nói tân thừa một. Là do cái quá trình học tập của mình nó chín mùi như vậy. Hỏi đâu nói đó, rồi là mình nói nó không. Thông suốt cho tôi trải ha, thì người ta gọi mình là giảng sư. Chứ sự thật mình không có giảng sư gì hết. Do học vậy, tự thấy giỏi vậy, và tự hỏi đâu rồi nói đó vậy, thì gọi đó là giảng sư. Chứ sự thật không có giảng sư gì hết. Có lại là vấn đề đó là vấn đề phải học thật kỹ, thật nhiều, và coi như là học cho mình. Thế thì câu đó là chỉ có cách vậy thôi à. Chứ còn người khác cho không có được. Không thể cho trong vòng một buổi một ngày hay là ba tháng mà xong đâu. Mà việc đó là phải việc của mười mấy năm trời học tập. Mà phải học thiệt, học kỹ đó. Rồi còn cái mà kinh Quan Nghiêm này đó mà. Tôi tưởng cái kinh Quan Nghiêm tại sao Phật nói kinh ở trong đại định cho các vị Bồ Tát trong 49 ngày ha. Nếu mà giúp cho tôi thì làm ơn giúp chủ cũ chút của mắt mà rồi, lẽ ra tôi hết xài được rồi. Thế phải rồi, nhưng giờ tận dụng. Cho nên là viết làm ơn giúp rõ chủ chút tôi đọc mới được.
Bậc Hòa Thượng, tư tưởng kinh văn nghiêm, tại sao Phật nói kinh trong đại định cho các vị Bồ Tát trong 49 ngày? Vì ngày 21 ngày mà để 49 ngày, chắc tình trình thất cao hơn.
Hòa nghiêm tối ra tam thánh dục, tức là mỗi ngày, chứ không phải thất thất, mà đây tam thất. Thế thì cái này là nó như thế này. Sự thật của Kinh Quang Nghiêm mà Phật không có nói cho ai, cho Bồ Tát nào ở trong đó hết trơn, mà là Phật nói ở trong đại định, mà nói là nói trong đại định thì kỳ là không có nói. Cái đó đó là cái trí tuệ mà khi mà Đức Phật chứng đạo rồi á, là cái trí tuệ của Phật đó, nó tuôn tràn ào ạt. Rồi Đức Phật tự ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề trong khoảng 49 ngày đó, sau khi thành đạo. Thế thì là cái tư tưởng, cái trí tuệ của Đức Phật nó ào ạt ra, ngài nhận thức cái chân lý vũ trụ nghĩa là toàn diện. Ngài nói mình ngài chứ không có nói với ai hết, không có Bồ Tát nào đọc hết á. Nhưng mà nói cái đó nó có cái màu nhiệm lắm. Cái bài này nè, để tôi giới thiệu với đại chúng á. Thiền sư Quyền Giác có một cái bài chúng đạo ca rất là độc đáo mà tôi hết sức tâm đắc. Thời thiết, thiết thời mặt, đại thế môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giả hà tông, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc thi nhân bất thích, thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Tôi dịch ra là mặt thời thiết, thiết thời mặt đó mà. Tôi dịch là khi im lặng mới kể biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì, đến khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao không ngăn ngại và không hề vơi cản ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng ma bát nhã là tâm, việc làm ra lúc như thị, lúc như thi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Chúng đạo ca, mà về tư tưởng đạo Phật nó có cái ý tứ màu nhiệm như vậy. Mặt thời thiết, thiết thời mặt. Cái lúc im lặng đó là nói vô vàn. Cho nên cái lúc im lặng mà Phật ngồi 34 ngày với cõi thiền định đó là nó là nói cho Bồ Tát, chứ không có ông Bồ Tát nào hết. Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm của Phật. Phật là khi mà giác ngộ tới cái đỉnh cao gọi là Phật. Còn mà cái tâm giác ngộ mà dưới cái đỉnh cao đó đó, bắt đầu Phật mới chuyển biến, ở đây cái chân lý này nó như thế này, chân lý này nó như thế này, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo ha. Đây là thường, đây là lạc, đây là ngã, đây là tịnh, đây là vô thường, đây là khổ, đây là không, đây là vô ngã, đây là bất tịnh. Nghĩa là tuôn tràn ào ạt chân lý. Đó là gọi là thuyết pháp cho Bồ Tát đấy. Chứ không có Bồ Tát nào hết. Ở trong tâm của mình nó đủ có 10 pháp giới, vừa là địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh, vừa người, vừa trời, A-tu-la, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Cho nên là Phật mà cái trí tuệ của Ngài mà khi mà nhận thức được chân lý rồi đó, là Ngài diễn đạt cái chân lý đó đó ha, là bù chính cõi chúng sanh nghe, chứ không phải là cho Bồ Tát. Chính cõi chúng sanh ở trong lòng của Ngài, trong tâm của Ngài đều nghe rõ. Thành ra 49 ngày đó là coi như là khi mà giác ngộ được chân lý rồi là ngồi vào tư duy mà quán chiếu là nhận thức chân lý là từng vấn đề một. Từ vấn đề khổ, không vô thường, vô ngã, bất tịnh. Vậy chúng chưa? Chưa. Phải nói vô thường, khổ, không vô ngã, bất tịnh. Phải nói rằng là khổ tập vật đạo để cho mọi người nghe được để họ hiểu. Vậy chúng chưa? Rồi cũng có lý Phật nói chưa. Nói khổ tập vật đạo vậy chứ mà nói như vậy không được. Được mà không được. Do vậy cho nên là lúc nào mình nói thời gian khổ tập diệt đạo, nói cái chân lý này bao nhiêu năm, rồi sau bao nhiêu năm đó mình phải nói rằng là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đấy, là thứ pháp là vậy đó. Thứ pháp tùng hôm qua 21 ngày là xích cái chữ đó. Mà Bồ Tát đó kể cả loài địa ngục đạo quỷ sinh đều nghe hết, chứ không phải là Bồ Tát không. Mà không có ông nào ngồi cũng đó hết. Phật nói một mình, mà lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói vô mà. Cho nên tôi nói với toàn thể đại chúng bây giờ các vị để ý coi. Khi nào mà các vị mà học kinh điển mà nó in sâu ở trong trí của các vị rồi ha. Rồi lúc nào đó các vị ngồi ở dưới cội cây, bên mát của cây nào đó, giữa bên cái mé suối, giữa bên cái chân rừng, hoặc là giữa cái mé sân mặt trời chiều sắp lặn hả, hoặc là các vị ra ngồi ngoài cái bờ ruộng mà là người ta tới lúa rồi đó là nhá bầu nó lên nó kêu nhấc nhang ghế nó kêu đi lử nó lử, các vị ngồi đó là các vị mới nhớ lại với từng những cái câu kinh điển mà của tổ tương truyền của Phật dạy cho các vị. Thế thì lúc đó là các vị nghe là nín thinh mà từ thật ra là các vị nói vô số kể. Mắt thời thiết là vậy đó. Phật thuyết pháp 21 ngày ở dưới cội Bồ Đề là vậy đó. Tôi nói cái này là phải kinh nghiệm là mới được. Phải bản thân mình có kinh nghiệm. Các vị phải có người thiền. Nếu mà không nằm thiền, không ngồi thiền thì các vị có cái võng được treo ở dưới gốc cây nào đó, ở bên cái mé bìa, cái hàng dậu, ở trong cái bụi tre, với một cái tâm hồn hết sức nhẹ nhàng, thanh thản. Rồi các vị sẽ thấy những cái lúc mà các vị im lặng đó là các vị nói vô cùng vô tận, nói vô số. Cái gì tình cờ nằm giống ha, nhớ tới cái câu ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba dục thoát luân hồi lộ tảo chấp niệm di đà. Tôi nói như là chứ không, nhưng mà nhớ câu vậy đó. Rồi nó bắt đầu lên, nó bắt đầu nói là té ra mình nằm dày đây nè, mà sự thật là mình nằm ở dưới sông mê, dưới biển ái đây. Mình không phải là nằm cái khô, mình tưởng mình nằm cái khô, mà sự thật mình không phải nằm cái khô. Mình nằm ở ái hà. Cái sông ái này nó sâu hung túc cả trăm thước, cả ngàn thước. Gần như là cái sông ái này nó không có đáy, giống như cái động vô để của Trịnh Tây Du, nó không có đáy. Đó là ái hà thương xích lãng. Mình nằm mình đang giống vậy, hoặc là mình ngồi ở dưới cái bờ ruộng vậy, mà dưới cái bóng cây đẹp vậy nè, mà kỳ thật không phải mình ngồi trên khô. Đấy, lúc bây giờ nó tự nói à, không phải ngồi trên khô. Vì sao vậy? Vì mình còn ái nhiều quá. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, ái công danh, ái sự nghiệp, ái tiền tài, ái danh vọng địa vị, ái nhiều quá. Tức là mình yêu quá, yêu nhiều thứ lắm. Yêu cho tới nỗi nghĩa là mình lỡ mà bệnh mà ngã ra là con mắt nó tợn mà nó không chịu nhắm. Còn chờ người này đi tới thăm, chờ người kia lại chút cái mắt rồi về phải giải quyết vấn đề nợ nần, vấn đề tiền bạc phải đòi cho được, người này còn thiếu bao nhiêu lượng, người kia thiếu bao nhiêu trăm đô mà chưa đem tới thì là con mắt không có nhắm, rồi người nào đem đô la lại là phải để cho bàn tay mình, rồi mình gà dày rồi mình mới hửi coi coi có phải là mùi đô la hay không. Trời ơi cái thứ ái hà đó đó, mà nó nằm cái khu vậy đó, mà người thật là nằm bấn sông đó ghê gớm vậy đó. Kinh điển đã thua là vậy đó, chúng đã thua đó. Khổ ở dạng tuần ba mình nằm về thế này vậy, mà dưới con mắt của những người đạt đạo là mình nằm ở trong biển khổ và sống vô dập ao ác vô dập mình, và mình nằm đó rồi mình nghĩ bữa coi có phải không. Ôi biết bao nhiêu mà nói, tổng thống đây là Abdurrahman Wahid ở Indonesia ha, tổng thống Joseph Estrada đó, hai ông tổng thống hiện giờ đó, tuy đỡ đến khô vậy chứ thì thật là vô cùng khổ sở, ở sông ái không có đáy và ở trong biển khổ không có bờ bến đó. Là vì ái đô la rồi người ta nói tham nhũng này kia nọ, bây giờ cả quốc hội nó đòi luận tội lên luận tội xuống ha. Bây giờ là coi đỡ đi khô vậy đó, ở trung tâm tổng thống mà thì thật là nằm dưới sông và nằm dưới biển đó. Cho nên khổ sở vô cùng, đó là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, nó nhẫn chìm đó. Đó, nằm giống trên bờ vậy đó, mà chừng đó là bắt đầu nói, ngồi vào bờ ruộng vậy đó nói. Nói vô vàng vô tận, nói không có lời, gọi là mắt thời thiết. Cái này là các vị mà để ý các vị tu hành thiệt sự rồi, các vị sẽ thấy những cái màu nhiệm của đạo. Mình ngồi dây thế nào mà sự thật là chúng ta nói cũng khéo là chúng ta đang lặng hợp với giới hà thiên xích lãng với khổ hải dần cùng ba, chứ không phải mình ngồi đi khô đâu nha. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các vị có chánh niệm, có chánh tư duy, tâm hồn của các vị nhẹ nhàng thanh thản, các vị thấy được cái đối tượng của mình là kiến hoặc và phi hoặc, phiền não vô minh, các vị nghe là dùng cái ánh sáng trí tuệ rọi tan biến mất hết. Thế thì bây giờ các vị ngồi đây nè, ngồi đây là tại chỗ này nè, là đang ngồi ở nước bàn đó. Chứ không phải là ngồi đây là ngồi ở Thiền Viện Quán Đức, mà ngồi đây là đang ngồi ở nước bạn. Chừng đó các vị sẽ thấy, các vị nằm cái giống ở dưới gốc cây, ngồi ngoài bờ ruộng, nhìn mặt trời sắp lặn, hoặc là rất sáng ra ngồi ngoài cái chỗ nào đó, ánh bình minh sắp lên, ở tâm hồn một cách hoàn toàn là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sáng, nhẹ nhàng. Và tư duy tâm lý, các vị phát cái tâm bồ đề, các vị sẽ diễm ly tất cả những cái tài sắc danh thực thì. Các vị không còn lấy nhục làm minh, lấy khổ làm duy, lấy giả làm chân. Thì các vị đang ở trên nước bàn, mà cái chỗ của các ngồi, các vị ngồi đó, ngồi đó là nước bàn, chứ không có nước bàn ở đâu nữa. Đó, nói là vậy đó, mặt thời thiết trước thời mặt là vậy đó. Rồi á, nước thinh vậy đó mà nói vô cùng vô tận. Y như là Đức Phật Thích Ca này nè, 21 ngày này nè, nước thinh đó mà nói vô cùng vô tận. Còn á, có những lúc mình nói nhiều á, thì Phật không có nói gì. Trước thời mặt có lúc nói nhiều mà người ta không nói gì. Là vì sao vậy? Vì gặp nhau hỏi, chào hỏi nhau, cách lần giảng lai thù bạc xã giao, xã giao bên ngoài vậy. Cái bàn trong bụng không có thiệt thân, không có thiệt thương, chút sức khỏe vậy á, nhưng mà nó xếp đâu nó thắt cái đồ rồi, này thấy dễ ghét. À, bên ngoài này chút sức khỏe, nhưng mà sao tôi thấy này tôi không ưa à. Đấy, thế thì là hỏi giảng loài thù bạc, rồi hỏi công chuyện làm ăn, rồi hỏi công chuyện là công danh sự nghiệp làm sao, tiền tài danh vọng phát triển cỡ nào. sớm hôm nay mua được như chục mẫu rồi, kia nói tôi mới làm cái lò đường, năm nay đường nó rẻ, thành ra là ế là cà phê tôi thì được 50 mẫu, mà năm nay cà phê xuống tôi cũng lỗ vậy nên. Cái người tu hành mà nói như vậy đó, cái bạn thiết thầu mặt. Nghĩa là nói như vậy mà kỳ thật không có nói gì hết. Nói cái chuyện bưng quê, nói cái chuyện là để truyền thuộc vô minh, để cạnh tranh quyền lợi, danh vọng, địa vị đó, cái đó là không phải là dịch của cái người mà học đạo nói. Cho nên tuy là nói rất nhiều mà thì ta coi như không có nói gì. Thành ra khi im lặng, mấy kẻ biết đó là đang nói, là cái lúc mà Phật ngồi 21 ngày với cội Bồ Đề. Lúc đó người có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Phật mà bắt đầu mà đi thuyết cái giáo lý tứ đế cho năm anh em ông Kiều Thành Như đó hả? Thì thật là chưa có nói gì đâu. Nói đó là toàn là nói phương tiện đó. Một cái người mà người ta dạy, người ta là bác học, nó có khả năng dạy làm những cái chuyện mà nghĩa là hiện đại nhất. Có thể là cái chuyện đó là chinh phục hành tinh, phát triển những cái khoa học để chinh phục không gian, phát triển những cái máy móc để làm lợi lạc cho con người hay là hạnh phúc, nhiều cái quý giá vô cùng mà đem đi dạy những cái lớp 3, cái lớp 5 thì nghĩa lý gì với cái người bác học kia. Nhưng mà vì cái người mà học kia chưa biết hơn cái gì lớp 3, lớp 5 thì cái ông bắt học mà muốn cho dạy cho người ta thì cũng phải dạy bắt đầu từ lớp 3, lớp 5 vậy. Nhưng mà kỳ thật ra là dạy vậy là dạy mà cái chủ đích là không phải dạy ngang cỡ lớp 3, lớp 5. Cho nên dạy là dạy mà kỳ thật coi như không có dạy gì. Đức Phật thích giáo lý tứ đế cho hàng tử thừa hả? Rõ ràng là Đức Phật dạy đó chứ. Cái tư lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, Phật dạy đó chứ. Khổ tập diệt đạo tứ đế, Đức Phật dạy đó chứ. Nhưng mà không có nói đó vậy chứ, mà không phải Như Lai nói đâu. Chưa, Như Lai không phải nói vậy. Nhưng tại vì cái lúc đó Như Lai cần nói vậy, cho nên nói vậy mà không phải vậy. Do vậy cho nên là tới cái thời kỳ mà bát nhã đó hả, vô minh diệt, vô minh tận, có nghĩa là khổ tập không có, không có khổ, không có vô minh, vô minh không có. Ta nói lúc trước là các ông phải ráng mà dịch từ vô minh, cái sự thật là vô minh không có. Thật tánh vô minh tức thật tánh, cái thật tánh vô minh là cái tánh thật thanh tịnh ở trong các ông rồi. Cho nên cái vô minh mà ta dạy với ông là từ việc mới lúc này đó ha, là tức là tập đế đó không có. Cho nên vô minh việc cái vô minh tận cũng không có cái gọi là hết vô minh. Vì sao vậy? Vì ông mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành cho ông mà giác ngộ tỉnh thức rồi thì cái gọi là vô minh nó không bao giờ tìm ra được. Nó không có tự tánh, nó không có tự thể. Nãy chí như lão tử, dịch như lão tử tận. Cho nên không có cái gọi là lão tử. Không có già, có chết. Và cũng không có cái gọi là hết già chết. Tại vì mình chấp ngã, mình chấp pháp. Mình lấy giả, mình làm chân. Cho nên mình rất sợ già, mình rất sợ chết. Do vậy mà mình thấy có già, có chết. Cái người mà người ta học đạo và tới gọi là đại thừa tư tưởng, người ta không có chấp, ta không có lấy giả làm chân, ta không có lấy quyển làm thật, mà người ta nhìn rằng là cái sự mà tương quan tương duyên, sự duyên sinh của vạn pháp á, nó là như quyển thân mộng tịch không tung vật sắc của tổ Quy Sơn nói, tất cả nó giống như là cái thân quyến của những người ảo thuật. Ảo thuật là thấy có cái người quyến nhảy nhót đứng đi vậy mà người ta không có. Cái người đó thấy nó đút vô trong cái thùng rồi nó lấy cây vuông, nó xỏ qua xỏ lại rồi nó lấy cưa, nó cưa hai, nó rẽ ra là đứt chết á. Nhưng mà tới chừng nó dở ra là cái người đó ở đâu không có bị cưa. Đó là quyến đó. Mà nhìn cái thấy cái định của người đàn đạo là quyến thân mộng cảnh không trung vật sắc. Tất cả sự vật này nó giống như là vật sắc, giống như là qua đến trong không, giống như là cái người quyến của những người ảo thuật. Do vậy cho nên là người ta thấy vấn đề sinh tử là rất bình thường, không có chuyện gì phải sợ hết. Do vậy mà những người đại thừa mà người ta nhìn đời là vậy đó. Cho nên là Phật nói tứ đế rồi nói vô thường khổ vô ngã bất định, nói vậy mà không phải vậy. Lúc nói nhiều đó là ai hiểu chẳng nói gì. Thế sau đó Đức Phật cho biết là vô khổ tập diệt đạo, có nghĩa là khổ tập diệt đạo cái tứ đế đó. Coi như là Phật bảo đừng có học cái đó nữa. Cái đó hồi đó ta dạy như vậy, nhưng mà học theo cái đó đó thì các ông dẫn chung một chỗ, trình độ ông thì chỉ làm tới những cái việc mà ở trong xã trong phường thôi, để đi biên coi nhà này nuôi được mấy heo, nhà kia nuôi trồng được mấy cái cây, rồi báo cáo chuyện vậy thôi, chứ ông không có làm lớn được. Trình độ lớp 3, lớp 5 mình làm việc đó để lấy tư liệu, cái vượt qua gia đình rồi vậy. Có cái chữ chưa, sống mù chữ rồi vậy đó. Cho nên là cái giáo lý mà tứ đế thật người nhân duyên hả? Phật nói vậy mà không phải vậy. Cho nên vô khổ tập diệt đạo. Vô vô minh, diệt cái vô minh tận. Không có vô minh gì hết, cũng không có cái gọi là hết vô minh. À, những người đại thừa và tiểu thừa thì cũng một câu kinh đó thôi mà giải nó ra vậy đó. Cho nên là trả lời lại cái câu hồi nãy đó, là thế nào mà để giảng sư cho tốt đó mà, thì các vị phải học hành thật mà học. Học cho mình, học để mình tu trước, để mình chứng trước. Rồi sau đó mình mới là ai hỏi đâu mình nói đó. Hỏi đâu nói đó thì nó thành ra là người ta gọi mình là giảng sư, chứ thực ra mình không phải giảng sư gì hết. Khoan, để tôi nói tiếp. Để tôi tóm lại, tóm lại cái vấn đề mà Phật mà nói 29 ngày nói trong thiền định đó mà. Thì thật là nói bằng cái trí tuệ giác ngộ nó tuôn trào. 21 ngày Đức Phật nhận thức cái lý rồi tự đặt ra câu hỏi, rồi tự giải đáp câu hỏi, rồi tự trả lời. Để sắp xếp một chương trình hành động của mình. Chứ không có nói với đối tượng ở bên ngoài. Vì nội trung tâm của mình đây là 10 pháp giới trong này rồi. Kinh điển Hoa Nghiêm gọi là nhất tâm phụ thập pháp giới. Địa ngục. Nội trung tâm tí mình á, vừa địa ngục, vừa ngạ quỷ, vừa súc sanh, vừa người, vừa tu la, vừa trời, vừa thâm quan, viên giác, Bồ Tát và Phật đều ở trung tâm tí mình hết. Cho nên lúc mà ngồi 21 ngày đó là nói với toàn thể chính pháp giới. Chứ không phải là nói với cái đối tượng Bồ Tát không đâu. Đối tượng của Đức Phật lúc đó là chính pháp giới. Mà cái điều đó tất cả các vị đều có thể tự bản thí nghiệm bằng bản thân mình được hết. Các vị không có nói mà nói rất dữ, nói rất nhiều, nói vô cùng vô tận. Rồi các vị đấy, coi như lúc các vị nói nhiều lắm. Ví dụ như mình đi ăn đám cái đám nào đó, có khi mình nói rất nhiều. Nhưng mà về rồi các vị sẽ ân hận cái bữa nói chuyện đó. Nói những chuyện hỏa thâm lặt vặt, nói những chuyện tầm thường, nói những chuyện thủ thư nhân, ngã thương, ghét, phải quấy, tốt, xấu, vui, mừng, buồn, giận. Làm cho các vị thấy nói rất là phí phạm. Cái sinh sống, ngồi để mà nói chuyện đó. Rất phí phạm cái nước miếng để mà nói chuyện đó, rất phí phạm cái đầu óc để mà nói chuyện đó. Về mình thấy ân hận vô cùng cái bữa nói chuyện đó. đó. Có vậy mà chưa phải vậy. Mấy mươi năm trời của Phật dạy nè, các ông phải học nè, vô thường nè, cổ là vô ngã là bất tỉnh nè. Sao Đức Phật nó không phải vậy? Các ông phải học tất cả mọi sự vật là thường, tất cả thế gian này là, tất cả đều là ngã, tất cả đều là tỉnh, không có cái nào bất tỉnh hết. Bất tỉnh là tại ông thấy đó. Cho nên là tổ sư có câu là dục thủ nhất thừa bất ố lục trần, mà lục trần bất ố là hoàn đồng chánh giác. Muốn đạt tới cái đạt cái nhất thừa đạo của Phật á, là đừng có nhìn sắc thân nương vị xúc pháp, mình gọi ra là lục trần, không có trốn đâu. Sắc thân nương vị xúc pháp ai cũng gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần của luôn. Học về không phải. Người ta nói vậy mà không phải vậy. Sắc không được gọi là trần, thanh hương vị xúc cũng không gọi là trần. Các ông nhìn sắc, các ông mê sắc, thì cái sắc nó mới là thần của đô, nó mới gọi là trần chứ. Chứ cái người ta tu hành, ta có chánh niệm, ta có chánh quán, ta có chánh tư duy, ta thấy được cái thực chất của nó là duyên sanh như quyển, giải pháp hay không hả? Thì cái sắc nó đâu có lôi kéo người ta, nó đâu có nhận chuyện người ta, cho nên sắc không còn là sắc trần nữa. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh là các vị nghe tôi nghe cái bài đó, trời ơi sao mà cái sinh nữ nó buồn quá vậy. Ha? Cái bài sinh nữ nó buồn quá. Giảng sơ sự nếu công mới sanh sự sơ, cộng công thề nếu công sanh sự sơ, công sanh sự sơ, công sự liệu công sự sơ, công sơ. Nghe sao nó có cái giọng não nuột buồn quá. Là tại mình nghe cái gì thật là cái chữ sanh sơ công liễu cộng liễu đó không có cái gì buồn hết. Nếu mà ta bằng mạnh chữ khác kịch tử họ họ tử sanh họ tử họ họ tử sanh sanh tử 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 sanh sanh tử họ, thế thì là nó thành ra các vị đó là vui chứ gì. Từ cái điệu mà người ta phối qua cái âm điệu của nó rồi, rồi tự mình cho nó là vui, mình cho nó là buồn, bả buồn thì mình lâm ly, mình não nộ, còn nó vui thì mình vấn khởi, mình cười. Thế thì cái thanh đó nó trở thành ra thanh trần, nó thành nhiễm ô cái lỗ tai của mình. Chứ còn như những người mà ta có tư duy quán chiếu đó, các cái thứ thanh đó ta không có thành nghe. Ta không nam, không cần nghe nam ai mà cũng không cần nghe nam kinh. Thì cái đó là cái sự vận dụng phối hợp của những cái nhà âm nhạc à. Thế thì ta nghe cái âm thanh nào mà đem lại cái sự an lành, sự giải thoát, tự tại kinh an người ta thì người ta nghe. Còn những cái nó có cái tính chất quỷ mị ta không nghe. Âm thanh nào có tính chất thị phi gian ngã thù quán người ta không nghe. Làm cho âm thanh nào làm cho người ta đau khổ đoạn trường, âm thanh đứt ruột, văn nghệ đứt ruột như là đàn kiều, sáng tác cái thứ văn nghệ gọi là văn nghệ đứt ruột, nghe đứt ruột, khúc đau hến thở chiến trường nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau, khúc đầu tư mã phượng cầu nghe ra như quán như thầu, phải chăng cơ sang này khúc quảng lăng, một rằng liếm chúa, hai rằng tư gia, đông như tiếng hạt bay qua mà đục như nước suối mới xa nửa dời, tiếng khoan như gió thở ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa, ngọn đèn khi tỏ khi mờ, tiếng người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, khi tệ đối khi cúi đầu, khi gò chính khúc khi trao đôi mài. Âm nhạc mà nó làm cho người ta vậy đó. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, so chi những bậc tiêu tao nó dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Đó là cái thứ âm nhạc đứt ruột, nó thành cái thứ thanh đó, đó gọi là thanh trần. Thế đâu phải âm thanh nào cũng là thanh trần hết, đâu phải là tiếng tiếng nào cũng là cái tiếng đau thương, đau khổ, buồn nản đâu. Do vậy cho nên cái người học đạo mà ta thanh, ta không có để cho nó thành ra thanh tật. Hương vị xúc pháp cũng vậy. Do vậy mà đối với cái người tu hành ta không có lục trần. Thương vị xúc pháp là sắc, thân hương vị xúc pháp chứ không có trần. Vì nó có làm những ô tâm tánh của ta. Vì người ta biết chọn lọc, người ta có trí huệ, người ta có chánh niệm, người ta có chánh tư duy. Cái âm nhạc nào mà đưa tâm hồn ta có thế nó nhẹ nhàng thì người ta có thể nghe. Hoặc là ta nghe tiếng pháp, người ta có thể nghe. Còn những cái thứ mà là nghe ra thần phật như tờ đổ mưa rồi ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khi người ngồi đó cũng nghe nẫn sầu, khi tờ gối khi cúi đầu, khi vò khi khúc mà khi trao đôi màn, lúc đó ta không nghe. Cái thứ âm thanh mà có thể biến thành những đôi đó là ta không nghe. Nó giống như là cái người trí á, ta ăn cái món ăn nào mà ta biết món ăn dinh dưỡng ta ăn. Mà cái món ăn nào mà ta biết là ăn vô là có thể phá bụng, có thể sơ ruột, có thể là bị bụng, là người ta không ăn. Do vậy cho nên món ăn không có nghĩa là độc, mà độc là tại cho người ham ăn hấp uống và người ngu không có trí. Biết là đồ độc, biết là rau bị xúc sâu gầy không rửa, mà tại vì là gấp là vụn, là cuốn, là nốt. Cho nên ăn vô là bị sâu gầy là nó thành ra cái rau là thành ra rau độc. Mà người trước ta biết rau độc ta không ăn, rau nào sạch ta mới ăn. Do vậy cho nên rau không có nghĩa là độc, mà độc là tại vì mình ngu. Âm thanh không phải là trần, mà mình để cho nó là nhiễm ô cái lỗ tai của mình là tại vì là mình không có trí. Do vậy cho nên thức thân thân đủ cái pháp không có đúng người trí, không có phải là cái bằng lực trần, không phải vậy. Chỗ đó là hay lắm, đại thừa là vậy đó. Thật ra vụ thủ nhất thừa là vật ố lục trần. Cái người mà sống ở trong cái nhất thừa bằng đạo đó, người ta không có chê bao lục trần đâu. Chừng nào mà chúng ta còn thấy sắc là sắc trần, thân là thân trần, hương là hương trần, vị là vị trần, xúc là xúc trần, pháp là pháp trần, là chúng ta còn tu lè tè dưới đất. Chưa có bước lên được khỏi tất đất nào, còn lè tè lăn lộn dưới đất. Mà cái người mà sống ở trong đạo nhất thừa rồi là sáu cái bóng đó không còn gọi là trần nữa, mà là sáu cái thứ trang trí đẹp đẽ cho cõi đời, tôi gọi là sáu cảnh. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cảnh là sắc, tâm, thân, vị, xúc, pháp. Nó là cái đối tượng để trang trí cho cuộc đời đẹp đẽ chứ không phải là trần. Vậy mà mình học cái lúc mà mình học tổ thừa đó mà, thì Phật dạy đó là lục trần đó các con ạ. Hãy xa lánh lục trần đi, hãy đóng bích lục trần đi, hãy xa lánh lục trần đi thì các con mới có nhẹ nhàng an ổn được hả? Nhưng mà cái lúc mà Đức Phật Di Lặc mà ngồi thiền định đó trong 21 ngày đó, Đức Phật nói sao? Nói là trần đáo, nhưng mà rồi Di Lặc nói sao? Lúc nào nên nói nó là lục trần, nhưng mà lúc nào thì nên nói nó không phải là lục trần. Đó là tư tưởng đại thừa là không có phải là lục trần đâu. Cho nên cái câu là lục trần bất ố mà hoàn đồng chánh giác. Anh muốn thành Phật, cái ngày nào mà anh muốn thành Phật là con mắt của anh, tai mũi lưỡi thân ấy đừng có thấy rằng sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần, thì anh mới có thể là người đi lên bồ đề nước bạn được. Tôi cho ôi những cái chỗ đó nó màu nhiệm lắm, mà tôi nói không biết là các vị nghĩ thế nào. Chứ có nghe đâu, nghe cái nào mà ít tư duy, lời tư duy là không nghe được. Hai nữa là bảo thủ kiến, gọi là kiến thủ, cái thủ kiến thì nghe cũng không được. Bởi vì những cái đó, tư tưởng đó là thường thường trong kinh Phật đó là cái điều mà Như Lai nói đó,
hàng trăm năm như nước không thể biết được, vì đó là cảnh giới của Như Lai. Cho nên mình phải lấy cái trí tuệ, trí tuệ giác ngộ như là trí tuệ của Phật á, tiến lên từ Phật á thì mới nghe cái đầu rồi. Cho nên mình bảo thủ cái trí tuệ bình thường á thì mình khó tiếp thu cái những cái mà tôi nói đó. Thế thì là đạo bảo sao cái câu đó mình nói tới đó đi, chứ là nói hoài cũng được hoài, còn biết bao nhiêu toàn bộ để nói. Và cho câu khác.
Thì bất vừa thường ở đây có 5 câu hỏi và con thấy câu nào cũng hơn cả. Xin đọc hết hay là con đọc 3 câu trước? Dạ, con đọc 3 câu trước. Xin đọc vừa thường giải thích câu hữu vi tư nhị xã tắc Phật đạo năng thành. Người hỏi là pháp danh Nhân Hộ. Xin vừa thường giải thích cho chúng con. Câu thứ hai. Kính bạch hòa thượng, trong giáo lý chúng con đã học tại sao lại nói vô ngã, nhưng có lúc lại nói luân hồi. Vậy vô ngã lấy gì để luân hồi? Kính bạch hòa thượng dẫn giải cho chúng con. Người hỏi Thích Nguyên Hùng.
Đây cho tôi mà hữu như tư gì? Tư ngụy, ngụy tức là dối, tức là giả đó. Nhưng mà xã tắc là Phật đạo năng thần. Cái câu mà tôi vừa nói nãy đó. Sắc thanh năng ngụy xuất pháp. Nếu như mà mình là nhìn bằng không là ngỡ nên xúc biết bằng cái mắt tai mũi lưỡi bên ứng của phàm phu á, thì đó là nguyên nhân của đạo khổ. Bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành là lục trần, nó là nguyên nhân của đạo khổ. Nhưng mà bây giờ nó mà bỏ cái bóp này ra, các vị đi đâu? Tính đi đâu, ở đâu để tu đây? Đó. Thường thường người ta dùng sắc thanh năng để xuất pháp thì gọi là trần, là nhiễm ô cũng được. Nhưng mà bây giờ quá nhiều kê nó là nhiễm ô, nó là trần. Thế thì người tu mình kiếm chỗ nào để ở, để bởi không có sáu thứ đó. Lâm mây được ư? Lâm mây cũng vẫn là pháp hữu vi, cũng vẫn là trời, cũng vẫn là lâm mây thôi. Lặn giống như sông như tàu lặn vậy. Tàu lặn cũng lẫn lở trong tàu lặn cũng là pháp hữu vi, mà xuống nước tới đây như cũng là hữu vi. Do vậy cho nên bây giờ nó có cái loại máy bay nó xăng tàu lặn, à Mỹ làm ra tàu lặn để bán cho Đài Loan, mà Mỹ cũng làm cái loại máy bay để xăng tàu lặn, gọi là lặn tới đâu có thấy tới đó. Thế thì bây giờ ở đâu giờ? Lên tàu thì nó có quả tiễn, nó bắn cũng rớt, mà lăn xuống biển thì nó có tàu lặn, nó soi giống như mình soi ớt vậy đó, giống như soi cá vậy đó. Thế thì bây giờ là gọi là người tu hành ở đâu để tu đâu? Đạo thừa tiểu thừa là chỗ đó. Cho nên cái câu hữu vi tư nhị là xả tắc phần đạo năng thành. Cái pháp hữu vi dầu nó là sức tầm, thanh tầm, hương tầm, vũ tầm, xúc tầm. Nhưng mà ta chuyển qua nó trở thành sức là sắc, thanh là thanh, hương là hương, vũ là vũ, xúc là xúc, pháp là pháp mà không còn tầm. À thế là sao? Và chuyển qua nó để cho nó không còn lôi kéo ta được nữa. Thế vì pháp thân đang bị sao? Xúc pháp vẫn còn nguyên đó mà nó không lôi kéo ta, nó không lẫn chuồn ta, nó không làm cho ta lưu luyến, cho đau khổ. Cho nên mà chúng ta bỏ nó chúng ta đi đâu giờ đây? Tìm chỗ nào cho không có sắc, sanh, hương, vị, xúc, pháp, không có chỗ đó đâu.
bổ trợ Đức Chúa Tôn ta khi mà thành vô tổng Bồ Đà rồi, cũng vẫn sắc thanh hơn vị xuất pháp của cái cõi Nam Vương Bồ Đà vẫn còn nguyên đó. Chỉ có cái điều là dục thủ nhất thừa, lực ố lục tầng đất ố hoàng đồng chánh vân qua. Chúng ta đừng ghét nó, không có chuyện gì nó cũng chẳng có tội lỗi gì, chúng ta phải cần ghét nó, phải thù hận nó. Nói lại nó, chúng ta đừng có đam mê nó, đừng có lưu luyến nó, đừng có để cho nó lôi kéo ta. Cái bông này đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà nếu mà thấy dùng bông đẹp đi ngang con ta vừa là ào vô ta hái một ôm đi, thế là người ta cho cái người giữ vườn ra bắt trói lại. Có lẽ là tại vì là qua bất mê nhân mà nhân tử, nhân tử mê bất chứ. Có mình nhìn qua nó đẹp rồi mình thưởng thức xong rồi mình đi. Ở đây là ôm một ôm của người ta. Là do mình, con mắt của mình nó buộc mình vào trong cái qua đó. Con mắt của mình nó làm cho mình, nó tối mình đó, gọi là xương thuộc. Đó, do vậy cho nên là cái người tu hành là không cần phải bỏ lục trần, không cần phải bỏ các thứ vô. Vấn đề là làm chủ sáu tầng của mình. Kiếm sắc thì càng sắc dần thành bất thủ thanh, sắc thành vô ái ngại phương đáo pháp dương thành. Tâm cảnh như như chỉ giá thị. Sáng tự vô tâm đâu dặn dật. Hà phần dặn dật thường duy nhiễu, xuất ngu bất phạ, sư tử hóng, pháp tờ mộc ngang sáng qua điểu phụng văn dục bất kinh. Do mộc ngang thở tự vô tình, tâm cảnh như ngu chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Có người tu hành mình phải tập, mình phải làm chủ lục căn, làm chủ lục trần. Đến như dạng vật vô tâm, nhìn hoa thấy cái đẹp của hoa, cái câu bảo là mình đuôi, không cần phải học con mắt đâu có đuôi. Giống có nguồn nhìn hoa, nhưng mà không có mê hoa bằng cái chủ mà bị ăn tức hoa. Không có cái chủ mà như là nàng thiết kiều gì qua nên phải đánh đường tìm qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa, chẳng là chiêm bao. Cái tâm hồn mà gì qua nên phải đánh đường tìm qua, cho nên là đau khổ suốt 15 năm. Là tại vì mình không làm chủ đó mình. Mình là một cô gái rồi mà gì qua nên phải đánh đường tìm qua. Mình đêm vậy mình mở rào đi qua thăm nhà chiêm trọng ha. Chiêm trọng đâu có kêu mình đâu. Vậy mà mở rào qua chiêm trọng nó đang mờ nhớ vậy đó, ủa tới đây nó gì qua nên mình phải đánh đường tìm qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa, chẳng là chim bao, cho nên em tới thăm anh trước đi. Trời ơi, vậy không chết sao được. Cho nên là mình đã tập làm chủ nhãn quan, làm chủ xuất cảnh thử thức mà không để cho nó lôi kéo. Qua lúc mê nhân dân tự mê mà. Còn bên Nam này nói thêm câu nữa, Nam là Nam nào chứ là đối với tôi là câu đó không có, nhưng mà đều khác bên Nam là có. Tự bức tính nhân dân tự tứ, dù nó không có làm sai người, vua mà sai gì, nó no tâm lo của nó, nhưng mà mình làm bởi tâm lo lỡ rồi nó phải sai quá. Cho nên là thật sự là vua là đâu có tội lỗi gì đâu, nó đâu có kẻ thù của ai đâu, nó đâu có giết ai đâu. Vậy mà mình cũng dụng xa thành ra là nó có thứ giết người đó, là bãi tấm lên rồi cởi cho cái máu rồi bữa này là cho nó bán vô cái rốt cho là tu rồi. Còn là cái câu đó Nhật tổ nhất thừa bạch ố lục tàn là vậy. Không có bỏ. Hữu duyên tuy quyển, tuy ngụy, mà xả bác phần đạo đang thành. Anh bỏ nó anh tu cái gì? Người ta đối với sắc sanh năng ngụy xúc pháp nó lôi kéo người ta, nó ngậm cùi người ta, ta gọi là lục tàn. Còn anh mà gọi là thành thật đạo là tại vì là sắc sanh năng ngụy xúc pháp nó không lôi kéo, nó không ngậm cùi anh. Do vậy mà anh gọi là thành thật. Anh thành văn văn vương giác vì anh xa lừa được, anh muốn đi được cái dục vọng. Thì anh mới gọi là thành đạo chứ. Anh trốn đó, anh trốn đâu là sao anh trốn được. Đó, cái câu đó là đúng vậy đó. Cho nên cái pháp môn mà tu của đạo Phật của ta, tôi xin báo đại chúng là nó màu nhiệm lắm, mà nó hay thật sự. Học Phật pháp thật sự mà ta có an lạc. Từ đây chánh pháp thật sự mà ta có nhẹ nhàng, mà ta có giải pháp. Lẽ tất nhiên là mình chưa có được là 100% nước bàn đâu. Nhưng mà nếu mà mình tu mà có tiến bộ đó là mình ngồi tại đây nè. Mà thứ thật là mình ngồi trong nước bàn rồi. Nhưng mà nước bàn 50% hay là 70% hay là 80-90% là tu theo cái sự tu tập của mình. Chứ còn mình đang ngồi đây nè, là ngồi trong nước bàn đó.
Ờ, con có nhận thêm 2 câu nữa là 6 câu. Có lẽ 6 câu này cũng đủ cho cái thời gian còn lại trong buổi sáng hôm nay. Con xin đọc cái câu đầu tiên của sau giờ giải lao. Kính bạch hòa thượng, trong giáo lý chúng ta có tại sao lại nói vô ngã, nhưng có lúc lại nói luân hồi. Vậy vô ngã lấy gì để luân hồi? Người hỏi là Thích Vô Hùng. Kính bạch hòa thượng chuyển giải cho chúng con. A Di Đà Phật. Và con đọc thêm 1 câu nữa. Kính bạch hòa thượng, có câu như môn hình sông đều đổ về biển cả, môn vạn pháp môn đều sinh lấy duy tâm. Nhưng chúng con chưa hiểu được rõ ràng, kính mong hòa thượng soi thị với một cái ý nghĩa một cõi đi về, cho chúng con bước đến với một cái tâm an lạc. Người hỏi thánh minh đơn vị thánh hòa.
Trước hết á là nói về vấn đề ngã và vô ngã và luân hồi. Có vừa 2 cái vấn đề đó là phải tách riêng ra, không cộng chung vô một thứ được. Cho cái là nói về ngã. Như hồi nãy tôi nói đó, Đức Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đa số là nội bộ ai cũng có học cái đó hết. Vô ngã, vô thường đó là sự vật nó không có tồn tại, nó không có đứng yên, mà luôn luôn nó thay đổi. Ví dụ như cái hoa này thì từng sắc na, từng phút, từ cái tư đẹp này nó đưa tới cái héo. Thế vì người đó là cái hiện tượng của vô thường nó biểu lộ ra. Như con người hồi trở mặt mày tròn trịa, nó phinh phính, nó đẹp. Cái tuổi thành niên thì nó lại sức khỏe dồi dào. Lớn lên thì tóc bạc, răng long, mắt lờ, tai biếc, lưng mỏi gối dùng. Đó là biểu hiện của vô thường. Có cây hoa lá cũng vậy, theo sự diễn biến của nó. Rồi vô ngã, 4 cái từ nhá. Nhưng mà chưa thật là 4 cái từ đó là một. Phải nhận thức được vô thường rồi thì cũng nhận thức được vô ngã. Vô ngã là gì? Là cái ngũ bên của nó là không có chủ tể, không có thường hằng duy nhất, mà nó không có tự chủ tự tài. Do vậy cho nên là cái giới vô ngã cũng tức là vô thường. Hiểu được giới lý vô thường thì đồng thời cũng hiểu được giới lý vô ngã. Vì vô ngã là không tự chủ, không có cái tính chất bất biến, không có cái tính chất tự tại, không có tính chất trường tồn cố định vĩnh cửu. Vì vậy cho nên vô ngã cũng tức là vô thường, mà vô thường cũng tức là vô ngã. Và vô thường vô ngã tức là khổ. À, nó ngộ vậy đó. Vì vô thường vô ngã cho nên là khổ. Muốn trẻ mà nó không trẻ hoài, nó già. Muốn mạnh giỏi mặt mày còn cũng có tinh thính như là con nít và 7-8 tuổi, như là thành niên 14-15-16 tuổi chật đỡ vậy đó, mà nó không phải còn vậy được mãi cho. Thế vì là vô thường, vì vô thường vô ngã cho nên là nó làm cho con người ta sanh rồi già rồi bệnh rồi chết. Vì vậy mà vô thường vô ngã sanh ra khổ. Vậy thì khổ cũng tức là vô thường vô ngã ở trong đó. Thế thì giờ mình hiểu cái vô thường vô ngã là hiểu khổ. Rồi bất tịnh. Bất tịnh là gì? Là không bình an, không lành mạnh, không như ý, không có cái vừa lòng an ổn, mà nó luôn luôn là nó trái, chống trái như cái ý muốn, chống trái như cái sự an ổn, sự mong muốn an ổn của mọi người. Nó làm cho con người phải đau khổ. Thế thì là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là bốn tên mà thực ra là có một. Cho nên là nói rằng là bốn chân lý chứ thực thật là có một, mà đạo Phật mình có lúc một, hết đó là một, mà nói là thành bốn. Rồi nói nó thành bốn vậy mà thực thật là nghĩa có một. Mà ngôn từ là thành bốn mà nghĩa là có một. Đó, cho nên mình phải hiểu chữ vô ngã là cái đó, cái đã. Do vậy cho nên là cái hồi mình học cái giới lý vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh, mình thấy bốn cái mình phải học vô. Nhưng mà mình học mà mình đi sâu rồi vào giới lý của đạo Phật rồi đó. Thật ra là tên từ bốn mà cái chất lượng của nó đó, cái nghĩa của nó là có một. Vì vô thường cho nên nó là vô ngã, vô thường cho nên nó vô ngã, và vô ngã vì vô thường vô ngã cho nên nó là khổ. Vì vô thường vô ngã khổ cho nên là mình nhìn thấy nó là bất tịnh. À. Đó là giáo lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, không có kèm vô cái luân hồi được. Cái luân hồi là phải nói riêng về cái giáo lý luân hồi. Mà đó là mình học đại tiểu thừa nhé. Nhưng mà mình học giáo lý đại thừa rồi đó, đừng có tưởng đâu là Như Lai dạ vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh như vậy là học vậy là không đúng đâu. Phật dạy rằng là nếu mà các ông mà chỉ học vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó, thì nó giống như những cái người hốt tốt, bồn chồn, hiển ký. Bữa nào bao nhiêu người tới cái mùa xuân đẹp đẽ, đẹp trời, rồi bao nhiêu người đi tới một cái hồ thật là lớn giống như hồ Tây Hà Nội vậy đó, rồi bơi thuyền mà đi chơi, rồi tình cờ ở dưới đáy hồ nó có những cái viên ngọc, những cái viên ngọc gọi là mani châu hả, tức là ngọc nó lóng lánh ánh sáng dữ lắm. Thế là những cái người mà có trí tuệ, tâm trạng khóc tóc bồn chồn, thấy cái viên minh châu nó chiếu lóng lánh vậy là phải ôm xuống, rồi cục. Thế thì đem lên ra là cục sỏi. Rồi nhảy ôm xuống cũng quờ quạng, bốc lên cục nữa. Thế là cũng là một cục đá khác mà chưa bốc được cục đầu. Mà muốn mà lấy được cục ngọc đó, sau đó nó có cái người cứu, người ta để cho nước nó phẳng lặng như gương, rồi người ta thật nhẹ nhàng khéo léo, người ta không có cho nước nó gợn. Tới đó người ta mới nhìn cái viên ngọc đó, người ta mới lấy được cái viên ngọc thật. Chứ còn mà nhảy xuống cái đùng như vậy là lấy lên là đá là sỏi chứ không phải ngọc đâu. Cho nên Đức Phật kết luận rằng nếu mà các ông mà cứ học vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đó, là giống như những cái người mình nói ôm xuống. Chơi thiền thấy cái bóng ngọc đẹp đẽ rồi ôm xuống mà bốc lên vậy, chưa phải ngọc thiệt đâu. Mà muốn lấy ngọc thiệt là phải là người trí. Hết sức khô lâu, hết sức nhẹ nhàng, hết sức trầm tĩnh. Vận dụng tư duy trí tuệ khéo léo mà mới lấy được ngọc thiệt. Mà lấy được ngọc thiệt có nghĩa là phải hiểu rằng là tôi có đời này thường lạc ngã và tịnh. Chứ không phải đọc vô ngã là nói vậy không đúng đâu. Thường lạc ngã tịnh. Tôi nói ví dụ như trong đại chúng đây nè, tại các vị chưa biết các vị là thường đấy chứ. Cái sự thật là tất cả các vị đều thường hết. Cái bệnh tử đó các vị là vô thường. Thường hết mà các vị không biết đấy. Các vị tử đó là sống ngoài bông bóng bọt ngoài biển mà nó ồ ạt lô nhô. Có lúc nó thành sống bạc đầu, có lúc nó thành sống thần. Rồi có lúc nó lặn xuống. Phẳng lặng luôn vậy. Các vị tưởng đâu là cái nước nó mất hả? Các vị tưởng đâu là cái sống ngoài bông bóng bọt mà lúc nó phẳng lặng như là cái mặt biển của hố Hồng Nai á hả? Mũi Nai ở Hà Tiên á. Ở Vũng Tàu Bà Rịa thì ít khi nào thấy nó phẳng lặng hả? Cái biển Mũi Nai Hà Tiên có lúc nó phẳng lặng như là nước hồ vậy. Rồi các vị tưởng đâu là những cái ngày mà nó ồ ạt lôi nhô đó là nước nó cao lên nó nhiều. Rồi cái ngày mà nó phẳng lặng như luôn vậy, các vị tưởng đâu là cái nước nó mất hả? Không đâu. Không hề có mất. Chẳng qua là hiện tượng trở về bản. Bản thể đó thôi. Lúc phẳng lặng như luôn đó là sinh ra sống ngoài bằng bóng bọt, sinh ra sống thần, sống bằng đầu. Là áp phát dự đối, nó quanh hành, nó làm cho, nó là từ cái phẳng lặng như luôn, nó sinh ra sống mòi bọt, nó sinh ra sống thần. Thế thì sống thần là bọt, bóng bóng, lặng đi không có nghĩa là mất. Do vậy cho nên là tất cả các vị đều là thường hết đó. Cái học cái giáo lý vô thường mà nói đó là nói bậy bạ, nói lên nghe em. Nói chỗ đó là nói như những cái thần mà nó là sinh thiền mà nhào xuống nó và lặn xuống và bốc mò ngọc đó. Trời Phật ơi, tôi đã học kinh điển tới chỗ nào rồi tôi hấp hồn hết nhớ. Hấp hồn hết nhớ. Đó, mình là thường đấy chứ. Cho nên tôi mới học cái bài nào của quyền giác thiền sư nữa. Vấn đề sinh tử ha. Người giác thiền sư nó cử hồi tử, cử hồi sanh. Sanh tử vô 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 định chỉ. Việc sanh tử kể sao cho cùng số. Tử rồi sanh, sanh rồi tử, tử sanh nó lững lờ như là giọt nước lững, như là cái dòng nước lững lờ trôi vậy. Dòng nước sông Hồng nó lững lờ, nó trôi hoài năm này qua năm kia. Dòng nước sông Tiền Giang cũng vậy, từ Campuchia nó đổ xuống, cứ năm này qua năm kia nó đổ xuống. Lững lờ trôi. Được sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sinh tử lững lờ trôi. Cho nên chúng ta lĩnh lời tôi từ không biết bao nhiêu triệu năm rồi. Từ cái ngày mà duyên sanh, thất đại duyên sanh ra cho tới ngày nay, chúng ta gọi là đồng vô lượng kiếp, chúng ta tử sanh, sanh tử rồi, thế thì chẳng phải là phương sanh. Cho nên là chứng minh là chữ vừa tử, chữ vừa sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Chứng minh là ngã sư đắc kiến nguyên đơn Phật, đa kiếp tầng vi nhẫn nhật tuôn. Hai câu đó để chứng minh rằng đó, việc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử lẫn là tôi bổn sư ta nhiều kiếp đã thoát, phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nguyên đăng cổ Phật. Như vậy có nghĩa là chúng ta thường đó chứ, Phật chúng ta cũng thường đó chứ. Cho nên sinh tử, tử danh lĩnh là tôi đã từng phát tâm tu hành từ thời nguyên đăng cổ Phật, và cho tới cái ngày mà thành Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni đó, là việc sinh tử trở ra cho cùng số. Chứ không có, không phải là vô ngã đâu, không phải là vô thường đâu, thường đó. Nó thường nhưng mà nó duyên sanh, nó hiện tượng, nó biểu hiện ra vô thường. Dù là nó biểu hiện ra vô thường nhưng mà nó vẫn là thường. Cũng như sống ngoài bông bông bột, nó biểu hiện ra lúc cao, lúc thấp, lúc lớn, lúc nhỏ. Mà cái bản thể của nó là chân thường. Từ cái bản thể chân thường mà nó duyên sanh ra những cái hữu thường, là sống ngoài bông bông bột, lúc lớn, lúc nhỏ, lúc cao, lúc thấp, thậm chí có lúc nó thành ra, ra sống thần nữa. Nhưng mà cái đợt sống thành đó, đợt sống bạc đầu, lúc lũ múa đó, không có nghĩa nó lặng đi là nước mắt, nó trở về cái bản thể chân thường của nó. Đó, cho nên là đừng có nói, đừng có tưởng đâu là mình là vô thường, là vô ngã nha. Mà như tôi đã nói nãy đó, hết thường tức là ngã. Chúng ta không mất mà cái gì không mất có nghĩa là nó có ngã đấy. Cho nên là bốn cái từ đó nó có một à, hiểu được cái việc trên thường là có một à. Đó là tôi nói về cái thân này nè, cái thân của chúng ta này nè, có thể sinh tử, tử sinh nha. Còn một cái nữa thường nữa là cái Phật tính của các vị, cái pháp tâm từ lô giới na của các vị không bao giờ mất. Các vị đừng tưởng đâu là các vị là vô thượng vô ngã, không có đâu. Tôi nói là các vị tự thí nghiệm. Các vị có thể trong một ngày các vị vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn. Thế là lúc đó các vị cho là các vị hiện hữu là tồn tại là vậy đó chứ gì. Nhưng mà cái đó chính là cái đó không phải các vị. Cái vô thường đó, lúc thì mừng, hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới ưu, hết ưu tới ghét, hết ghét tới muốn. Cái đó các vị tưởng đâu là các vị chứ. Không có cái đó là không phải, các vị không còn hả? Nói vậy không đúng đâu. Tất cả những cái đó không phải là các vị, mà các vị là thường. Các vị thử tu chánh niệm, các vị ngăn chùa được cái mừng giận thương sợ ưa ghét muốn cái niệm ngũ dục đó, các vị thiền định, các vị chánh quán, các vị xuất vào con đường giải đấu giác ngộ, các vị thấy được cái tánh chất nhân sinh như nguyện giảng pháp giải thông của giảng pháp. Rồi tâm hồn của các vị không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nữa, lúc đó các vị còn đó, còn một cái độc đáo là an lành, là thanh tịnh, là niết bàn. Chứ các vị có mất đâu. Có vui mừng thương sợ yêu ghét muốn các vị có thể mất, vì nó là vô thường. Nhưng mà mất cái đó, các vị còn một cái là hoàn toàn thanh tịnh. Đó là cái thực tính của các vị. Giải pháp thân tỳ lô giá na của các vị. Biến với nhất xứ, không có lúc nào không có trong các vị. Chứ đừng có nói là mình là vô thường. Cái câu hỏi này người ta lớp học vậy là học 15 năm nữa mới hỏi được. Phải tích hai cái đó ra. Mà tôi nói vậy thì đại chúng nghe có hiểu gì không? Nếu mà không hiểu là thôi là dẹp nghĩ chứ khỏi nói nữa. Đó là giáo lý đại thừa của đại thừa đó. Thường đấy, chúng ta là thường đấy. Các vị thí nghiệm đi. Cái niệm mà vui mừng buồn giận sân sợ yêu nhất muốn từng ngày của các vị, các vị bỏ được. Điều đó ai cũng biết là khi mình thiền định là điều đó mình bỏ được. Bỏ được thì lúc đó còn các vị còn hay là hết? Còn sống hay là chết? Còn sống tức là nó còn một cái tâm thường hàng thanh tịnh. Chứ đâu có đau thường. Cái thường đó không bao giờ các vị bỏ nó dầu mất được. Kể cả lúc các vị chết, các vị cũng không bỏ cái thường đó đi đâu được hết. Chết chẳng qua là đợt sống nó lặn xuống, không có gió, thì cái sống đó nó lặn xuống trở về cái thể nước. Còn các vị chết ra lại, có nghĩa là từ cái thể nước đủ điều kiện đủ duyên là nó sinh ra những cái đợt sống ồ ạt lên nhau trở lại. Cái lúc mà các cái sống mòn nó lặn đó không có nghĩa là các vị lao mất như đâu, các vị thường được chứ. Mà đã thường tức là lạc. Lạ tức ra là ngã, mà ngã tức như là tịnh đấy. Tất cả chúng ta đều là cái bản thể của chúng ta, cái bản thể chân như của chúng ta, cái pháp thân từ nôi giá ra của chúng ta là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó. Phải học như vậy mới biết đường mà tu. Còn không nắm được cái đó đó, không biết tu thì mình còn được cái gì hay không. Mình bị vô ngã thế là mình tu mình còn cái gì? Đó là vô ngã rồi còn cái gì để còn? Nó chịu cái gì? Ai thọ, ai lấy, ai nhận cái sung sướng? Không. Ta nhận cái sung sướng của tự ta. Ta nhận cái tôi thường vĩnh cửu, cái pháp thân tỳ lô giá na biến với sung sướng của ta. Chỗ đó là chỗ sâu sắc vô vốn của đại thừa Phật giáo. Cho nên tôi khuyên là đại chúng là để ý mà vừa tu tập, mà vừa nghiên cứu, vừa học hỏi, vừa tu tập cho mình. Còn cái gọi là giảng sư đó, không cần. Tôi nghiên cứu, tôi tu, tôi học, tôi nắm lấy chân lý rồi. Ai là người có nghi hỏi là tôi nói. Mà hỏi nói, hỏi đâu nói đó được, có nghĩa là gọi là giảng sư. Là tại người ta gọi mình giảng sư, chứ mình không có giảng sư gì hết đó. Là vì mình nắm lấy chân lý rồi, mình hiểu rồi thì ai hỏi thì mình nói giùm vậy thôi. Còn ở đây hồi nãy rồi tôi chưa nói nè, có cái từ cẩm nang của giảng sư á. Cẩm nang là cái gì các vị biết không? Các người chưa, các người nói là các người không biết. Cẩm nang là cái gì? Học giảng sư làm sao có cẩm nang được? Chữ cẩm là giống, chữ nang là cái đảo, cái túi. Mà cái cẩm nang hồi xưa á, bất luận đó mới được xem. Còn chữ giảng sư thì đâu có cẩm nang. Giảng sư là ở đâu rồi nói đó. Chứ mà ở trong nào không biết lúc nào đâu. Thế thì là trở lại cái vấn đề á, là tất cả chúng ta đều là thường. Thường đây là Đức Phật chỉ cho biết rằng là cái Phật tánh của mình đó, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó là thường. Dù cho lúc nào đó ta là một người phàm phu mà bác bữa phàm phu, thậm chí là những cái người mà gọi là cái kẻ cướp giật xấu xa tội lỗi, cái pháp thân từ lô gió na, cái phật tánh của chúng ta, phật tánh tâm tình của chúng ta nó vẫn mai một, cái tiềm tàng nó ẩn ở trong chúng ta chứ không bao giờ nó mất. Đó, thường là vậy đó. Mà chính cái đó là lạc đó. Vì thường cái đó là lạc. Mà chính cái đó nó còn hoài, cho nên là ngã đó, chứ không phải là vô ngã đâu. Và tất cả trên cõi đời này không có cái nào là bất định hết. Vì thường, có lạc, có ngã thì là nó. Nó là nguyên nhân của an lạc, của sung sướng, của bằng lòng. Cho nên nó tịnh chứ nó không có bất tịnh. Đó, cho nên là mình học cái vô ngã đó ha. Như là nói vậy mà chưa phải vậy. Còn cái vấn đề luân hồi á, phải đặt riêng nó ra. Cái luân hồi á, mà mình nói là luân hồi mà kiếp nào mình làm người, và kiếp sau mình làm trời, và kiếp sau nữa mình làm ngạ quỷ, lúc sau nữa mình đọa, và kiếp sau mình làm cái thượng tầm hạ thú đó, mình nói vậy là không đúng đâu. Không đúng. Mà cái luân hồi mà của đại thừa mà học á, là chúng ta đang ngồi đây này, chúng ta cũng bị luân hồi nữa. Đấy. Cái Phật tánh Như Lai, cái tự tánh Phật tánh thanh tịnh của chúng ta là thường ở trong ta, lúc nào cũng còn nhá. Nhưng mà chúng ta vẫn bị luân hồi. Là tôi nói ví dụ như là đang ngồi đây nè, mà chợt tỉnh ra một cái thù hận nào ghê gớm của năm ngoái, năm kia, năm nào đó. Bây giờ tình cờ cái thù hận này là hồi đó anh hạ nhục tôi, anh làm cái gì đau đớn tôi lắm, mà lẽ ra tôi phải tin tụ ảnh, thậm chí tôi phải giết ảnh tôi dễ, mà mấy mười mấy năm nay tôi không gặp, bây giờ tôi gặp ảnh ngồi đó như kia, anh ngồi trong cái lớp này ha. Thế là tôi nghĩ làm thế nào để mình trả được cái thù. Mà trong phim chuyện Tàu nói là thù á, là 10 năm trả thù chưa buộc ha. Thế là bây giờ mình phải tuân thủ cái anh này. Thế thì là ngay cái lúc đó đó mình đang ở đây này. Là lúc bây giờ là mình luân hồi cái tâm đó đó, cái tâm độc ác đó, nó làm cho mình đau khổ. Còn cái tâm mà đang an lạc giải thoát mà mình nghe kinh nghe pháp bây giờ, nó tự nó biến mất, nó sớm vô vào đó. Một cái niệm đau khổ đó là cái đau, cái niệm của súc sanh hoặc là của địa ngục. Cái niệm địa ngục, cái niệm ngạ quỷ, cái niệm súc sanh, mình luân hồi trong cái niệm đó. Hoặc là mình nhớ tới là mình đi học rồi đây, mình sẽ đi mua một cái gì đó để mình đầu tư tích trữ phá rối thị trường để mình làm giàu. Thế là ngay trong cái lúc mà mình đang nghe vậy, có nghĩa là cái tâm hồn mình nghe là mình đang ở cái trời đó, nghe là nó thanh thoát đấy. Nhưng mà mình nghĩ về cái đầu cơ tích trữ làm giàu làm có bằng tiền bạc, bằng sự mong muốn thèm thuồng. Thế là mình luôn ngồi là thành ngạ quỷ rồi. Cho nên mình sống trong con người vậy nè, cũng còn mặt mày vậy. Nhưng mà theo đạo Phật đó là mình luân hồi về ngạ quỷ rồi. Đó. Thành ra cái luân hồi mà nếu mà mình đi sâu á, mình tư duy quán chiếu trong tâm hồn mình á, là trong một ngày mình không khéo là mình luân hồi đủ cõi hết rồi. Có những lúc cực tham thì nó thành ngạ quỷ. Hy vọng vô bờ bến. Cho nên cái từ ngạ quỷ trong đạo Phật là đại chúng nhớ rằng là trong kinh ta tả là cái bụng á, giống như cái dâm tống sấm vậy nè. Trong tống sấm là nó chứa một lần cỡ nó là 10, cỡ 10 đô nước, 15 đô nước, hay là mình nói chính xác là cỡ một khối thực phẩm cho lên, nó đầy cái dâm tống sấm. Nó đầy như là cỡ một khối có giữ nước á, có dâm tống sấm cổ ở quê á, là cỡ hai khối nước đó. Vậy mà trong kinh ta tả là cái lỗ ăn, lỗ uống đó,
của con ngạ quỷ là nó nhỏ như cái lỗ trong chim vậy. Cái đó để nói lên cái gì? Để nói lên là cái cung cầu nó không tương xứng. Cái yêu cầu của thực phẩm, của ăn, của uống đó thì là cỡ hai khối. Mà cái lỗ trong chim thì là đổ thực phẩm, đồ ăn, đồ uống chừng nào mà nhét nó qua để nó cung phụng rồi đầy ra cả cái diện tích, cái dung tích của cái chỗ chứa hai khối thực phẩm và nước. Đó là ý nghĩa ta tả cái con ngạ quỷ là vậy. Có nghĩa là một con người mà tham vọng, mà mong cầu, mà ước ao, mà trông chờ, mà thèm muốn vô cùng vô cực mà không bao giờ thỏa mãn. Đó là ta đang đọa vào ngạ quỷ đó. Con người ta sờ sờ vậy nè mà ta là ngạ quỷ đó. Còn con người của ta sờ sờ vậy nè mà nếu như ta bất chấp luân thường đạo lý nhân nghĩa lễ chí tính không có, tam can ngũ thường không có, rồi là tam quy ngũ giới cũng không có, những cái đạo lý là thừa thông thường của con người không có, thế thì là con người đi hai chân đàng hoàng vậy đó, mà cái đời sống đó y như cái đời sống của những cái loài thượng tầm hạ thú, được gọi là súc sanh. Rồi chứ là xa lắm,